Ngã dục phong thiên, chương 51, nỗi nhục một chỉ ngày đó, hôm nay ta trả lại một. Cốc truyện audio.com, thần sắc Vương Đằng Phi vẫn thản nhiên như cũ, tựa như không hề để ý tới Mạnh Hạo chút nào, loại cảm giác khinh thị kiêu ngạo này cũng chỉ là vì y là Vương Đằng Phi. Một bước đi lên, một chỉ thứ hai. Chỉ thứ hai này lúc trước đã phá hỏng ngọc giản của Mạnh Hạo, nay lại tiếp tục hạ xuống. Mạnh Hạo cũng không lau đi vết máu nơi khóe miệng, mà trực tiếp nuốt lại, tay bấm quyết chú, miệng niệm pháp chú, đám phi kiếm tán loạn lại lao ra thẳng tới người đối phương. Hắn quyết đoán bỏ đi khống chế đám phi kiếm này cũng vì có ý muốn để chúng tăng thêm quán tính mà đâm về phía trước. Tay phải vỗ mạnh lên túi chữ vật, kiếm quang dần tắt, lại có hơn 20 thanh phi kiếm hiện ra, biến thành đợt thứ hai, điên cuồng mà lao đi, màn mưa kiếm này, tổng cộng đã có gần 40 thanh phi kiếm rồi. Mạnh Hạo hiểu chiến thuật của bản thân có sơ hở, vì phi kiếm đã không còn linh động, chỉ còn tốc độ và sự sắc bén, cho nên nếu đối phương muốn tránh né tuy chật vật nhưng không khó, chẳng qua hắn nắm được lấy sự kiêu ngạo của đối phương thì hẳn sẽ không tránh đi đâu. Mà cho dù có tránh đi thì Mạnh Hạo cũng từng nghĩ tới rồi, cho nên hắn cũng có biện pháp để ngăn cản. Một màn chiến đấu đỉnh phong như vậy, trong tu sĩ ngưng khí cực kỳ hiếm thấy, có thể nói ở trong Triệu Quốc mấy trăm năm qua, ngưng khí tầng 6 cũng không thể nào tìm thấy được một trận chiến kinh người đến như vậy. Phi kiếm của Mạnh Hạo cũng đủ, và lại sau một trận chiến Hắc Sơn hắn vẫn luôn cân nhắc xem bản thân nên chiến đấu ra sao, dùng phong nhận thuật phụ trợ, để cho hắn có thể vận chuyển lượng lớn phi kiếm, nhưng hoang phí linh lực cho nên chỉ có thể khống chế 20 cây mà thôi. Hơn nữa tu vi không đủ thì khống chế không đơn giản, từ trước tới giờ chưa có ai thử qua, không có độ linh hoạt cũng chẳng có thể chuyển đổi góc bay, chẳng khác nào bỏ qua sự linh động của phi kiếm, chỉ còn cách tính toán kiếm nên bay ra như thế nào thì có lợi. Cho nên hắn khống chế nhiều phi kiếm như vậy cũng không khác gì phàm nhân ném ra hết, chỉ là hắn không dùng tay mà là dùng linh lực, chỉ cần linh lực hắn không khô cạn thì cũng đủ sức vượt qua đồng giai rồi. Vương Đằng Phi căn bản không thi triển thuật pháp của Kháo Sơn Tông, vì y khinh thường nơi này, cho nên cũng chướng mắt với thuật pháp nơi đây, toàn bộ những gì y thi triển đều là của gia tộc, vì gia tộc y khí thế dung trời, cho nên pháp thuật trong ngưng khí cũng có thể vượt qua đồng giai. Phi kiếm của Mạnh Hạo, thuật pháp của Vương Đằng Phi đã khiến cho tu sĩ xung quanh phải chấn động không thôi. Một màn đó đã làm cho suy nghĩ của bọn họ cũng phải thay đổi không ít. Cho dù có khinh thường Mạnh Hạo tới đâu, nhưng lúc này bọn họ cũng bị vô số pháp bảo của Mạnh Hạo làm cho rung động rồi. Không chỉ bọn họ, mà Thượng Quan Tu, Âu Dương Đại Trưởng Lão, thậm chí cả vị trưởng môn Hà Lạc Hoa kia nữa, trong một khắc này, sắc mặt cũng ngưng trọng không thôi. Vương Đằng Phi mạnh tới mức có thể chiến thắng trong đồng giai, đây là việc mà mọi người đều biết. Thế nhưng Mạnh Hạo lại có thể mạnh mẽ như vậy, chiến đấu liên tục không ngừng với Vương Đằng Phi, một màn như này khiến cho mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi lạnh. Lúc này 40 thanh phi kiếm giăng đầy trời, hóa thành từng đạo gió lốc xáo động khí tức bát phương, ở trước người Mạnh Hạo gào thét tựa như muốn xé nát toàn bộ những gì ngăn cản trên đường. Cốc truyện audio.com, đi của nó thẳng tiến tới Vương Đằng Phi. Một kích này, ngừng khí tầng 6 đỉnh phong bình thường, căn bản là khó có thể chống đỡ được. Cho dù là Mạnh Hạo thì khóe miệng cũng đã tràn ra máu tươi, rồi phải nuốt yêu đan không ngừng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Tiếng nổ không ngừng vang lên mãnh liệt, 40 thanh phi kiếm của hắn nổ liên hồi trước người Vương Đằng Phi, lập tức vỡ vụn một nửa, những thanh còn lại thì bay ngược về sau, nhưng chỉ thứ hai của Vương Đằng Phi vẫn không thể nào lay động được Mạnh Hạo, chỉ là làm cho Mạnh Hạo lại phun ra một ngụm tiên huyết mà thôi. Nếu như thay bằng bất cứ kẻ nào, giờ phút này đều phải cẩn thận đối với Mạnh Hạo, thế nhưng Vương Đằng Phi vẫn thể hiện ra bộ dáng không quan tâm, một bước thứ ba, một chỉ thứ ba điểm ra. Linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo gần như khô kiệt, nhưng hắn có yêu đan nhiều, không ngừng bổ sung thì vẫn có thể giữ cho lượng linh lực giữ ở một mức nhất định. Lúc này, khi Vương Đằng Phi đã ra tới chỉ thứ ba, thì trong đầu hắn hiện ra cảnh ở chỉ thứ ba này, hồ lô bị đoạt đi, hai mắt Mạnh Hạo phun ra sát khí ngùn ngụt, thần hình không thèm lui lại, mà cũng lao về phía trước nửa bước. Hai tay hắn nâng lên, bấm pháp quyết, lúc này ba bốn cái túi chữ vật trên người hắn đều rung động không ngừng, từng đạo kiếm quang dưới con mắt kinh ngạc của mọi người nhanh chóng bay ra ngoài. Khi tay áo của Mạnh Hạo phất lên, đợt thứ nhất, đợt thứ hai, đợt thứ ba biến thành một màn mưa kiếm khiến cho mọi người hoa cả mắt, một thanh, 10 thanh, 20 thanh, 30 thanh. Cho tới 70 thanh phi kiếm chia ra làm 4 làn, mang theo kiếm quang kinh thiên, trước sau lao thẳng tới Vương Đằng Phi. Khóe miệng Mạnh Hạo không ngừng tràn ra máu tươi, không ngừng nuốt vào đan dược, hai mắt đã đỏ hồng, sát khí trước nay chưa từng có mãnh liệt tới cực điểm, chẳng sợ linh lực khô kiệt cũng không tiếc bất kỳ thứ gì. Vương Đằng Phi hừ lạnh một tiếng, đám người xung quanh đã tận mắt nhìn thấy một trận này, y cũng không muốn chật vật mà tránh đi cho xấu mắt. Mà phi kiếm nhiều như thế, tuy thế kiếm đến tựa như cùng một đường, nhưng lại ẩn trong đó một sự gì đó, dường đã đem toàn bộ hướng né tránh của bản thân khóa chặt lại rồi. Trong mắt Vượng Đằng phi lóe lên một chút tinh mang, một chỉ thứ ba phóng ra, thì tiếp theo đó là chỉ thứ tư, lập tức trước mặt y hiện ra một khoảng trống. Tại lúc sóng gợn bắt đầu khuếch tán, hai tay mạnh hạo pháp quyết biến ảo, cuối cùng tạo thành một chữ thập duỗi ra phía trước. Phong ngưng kiếm, từ âm thanh của hắn vang lên, hơn 70 thanh phi kiếm kia đã làm cho kiếm của mọi người lay động không thôi. Trong nháy mắt đám kiếm đó ngưng tụ lại, nhìn từ xa thì tựa như một thanh phi kiếm khổng lồ vậy. Kiếm này tạo ra từ 70 thanh phi kiếm, vừa mới hình thành đã phát ra từng tầng kiếm quang không ngừng, khiến cho đám người xem phải hoảng sợ. Nếu cẩn thận xem xét thì có thể thấy đó là đợt phi kiếm thứ tư đột nhiên tăng tốc xuyên qua đợt thứ ba, vượt hẳn đợt thứ hai, và chạm với đợt thứ nhất tạo thành hình dáng của một thanh kiếm, cũng có luồng gió vô hình lượn lờ xung quanh, giúp cho hình dáng của kiếm này không bị tan biến đi mất. Đây là do Mạnh Hạo dùng phong nhận thuật phụ trợ, sáng tạo ra phi kiếm trận, đó là kiếm chiêu mạnh nhất mà hắn bỏ thời gian lâu nhất để nghiên cứu sau khi ở Hắc Sơn về. Lúc này thi triển ra thế kiếm đánh thẳng. Gocchuyenaudio.com Tới Vương Đằng Phi tựa như là trẻ tre, tiếng nổ vang động bốn phương trời, trước mặt Vương Đằng Phi một trận sóng gợn vặn vẹo không gian tựa như một cỗ áp cường đại đang áp lên y, khiến cho Vương Đằng Phi lần đầu tiên phải lùi về sau một bước cách trương.